Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Học sinh cả nước sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9.
100 suất quà được trao tặng cho 100 học sinh khuyết tật mồ côi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở 11 quận huyện trên địa bàn thành phố.
Điều tra làm rõ nhiều nhóm quái xế đua xe trái phép ở Trường Mỹ.
Hà Nội giảm mưa, sắp có đợt nắng nóng nhiều ngày.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga lại đánh chìm xuồng cao tốc liều chết. Đây là vụ đánh chặn xuồng cao tốc tấn công liều chết lần thứ hai liên tiếp trong 2 ngày ở Biển Đen.
Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ ảnh hưởng hàng triệu người trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ban soạn thảo dự án luật thủ đô sửa đổi đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, 9 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đã được Chính phủ thông qua theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu được quy phạm hóa tại các chương 2, 3, 4 và 5 của dự thảo luật. Trong đó liên quan đến các chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại các điều 18, 26, 42, 45 và 46. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ có các ý kiến đóng góp chuyên sâu để ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật. Trong đó lưu ý về các vấn đề như nguyên tắc áp dụng mô hình thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nguyên tắc đầu tư mạo hiểm có sử dụng một phần ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thu hút, thúc đẩy khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, đổi mới công nghệ theo lĩnh vực ưu tiên của thành phố. Vấn đề đặt ra đối với ưu đãi về thuế trong bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.
Huyện ủy Hoài Đức vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2023 cho 147 học viên của 28 tổ chức cơ sở Đảng. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tìm hiểu những nội dung, khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hoài Đức Phạm Xuân Trường đề nghị các học viên chủ động bố trí sắp xếp công việc để tham dự, học tập đầy đủ chương trình. Trong quá trình học tập, nghiêm chỉnh chấp hành những nội quy quy định của trung tâm chính trị, tham gia học tập với tinh thần trách nhiệm và ý thức cao để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Trên cơ sở đó, các học viên có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được các cấp ủy xem xét, đề nghị kết nạp đảng viên trong thời gian sớm nhất. Đối với các học sinh tham gia lớp bồi dưỡng đợt này, cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Phấn đấu khi đủ 18 tuổi sẽ được cấp ủy cơ sở xem xét, đề nghị ban thường vụ huyện ủy quyết định kết nạp vào đảng.
Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình trường trung học cơ sở Tiên Dược chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Công trình trường trung học cơ sở Tiên Dược được sửa chữa khang trang, rộng rãi, được cải tạo, nâng cấp khối nhà hiệu bộ 3 tầng, khối nhà lớp học 2 tầng với 12 phòng học, xây mới thêm 2 dãy nhà 4 tầng với 16 phòng học và 14 phòng chức năng. Ngoài ra, xây dựng mới và nâng cấp các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với mô hình thân thiện với học sinh và mua sắm các trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
Thưa quý vị và các bạn, với hệ thống camera giám sát được lắp đặt như hiện nay, dù không có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên mọi trường hợp vi phạm luật cũng đều được phát hiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện chấp hành nộp phạt vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện theo quy định mới về thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đến nay, việc cải cách thủ tục này đã được phát huy một cách hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đến làm thủ tục vi phạm giao thông tại Công an thành phố Hà Nội, anh Trần Minh Tiến chia sẻ: "Sau khi tra cứu thông tin phạt nguội trên mạng, lần này tôi đến làm thủ tục nộp phạt, thấy thủ tục rất nhanh chóng và thuận tiện." Anh Tiến cho biết.
Vì hôm đấy do rời mưa quá nên là tôi cũng không để ý, nên là vượt đèn đỏ, được mọi người rất nhiệt tình để hướng dẫn, để xử lý những cái việc vi phạm giao thông. Tôi cảm thấy mọi các đồng chí đây rất nhiệt tình. Và rất là cách làm việc rất là tốt.
Từ khi cảnh sát giao thông sử dụng hình ảnh từ hệ thống camera giám sát làm căn cứ phạt nguội, không ít trường hợp người vi phạm đã phải đi quãng đường hàng trăm km để xử lý lỗi vi phạm của mình. Điều này vừa gây mất thời gian, vừa tăng thêm chi phí với người dân. Thế nhưng, từ giữa năm ngoái, sự bất tiện này đã được giải quyết. Thiếu tá Phùng Mạnh Tường, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
Đối với những trường hợp mà chúng tôi không xử lý trực tiếp được ở tại nơi phát hiện vi phạm thì chúng tôi gửi thông báo, đồng thời là gửi thông báo đến chủ phương tiện cũng như là gửi thông báo hình ảnh vi phạm, các nội dung liên quan vi phạm đến cơ quan công an cấp huyện là nơi mà chủ phương tiện đăng ký phương tiện ở cấp huyện đó thì là cũng đầy đủ cơ sở pháp lý để cơ quan cấp huyện xử lý hành vi vi phạm.
Đối với những trường hợp mà chúng tôi không xử lý trực tiếp được ở tại nơi phát hiện vi phạm, thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đồng thời đến chủ phương tiện, cũng như là hình ảnh vi phạm, các nội dung liên quan vi phạm đến cơ quan công an cấp huyện, nơi mà chủ phương tiện đăng ký phương tiện. Như vậy cũng đầy đủ cơ sở pháp lý để cơ quan cấp huyện xử lý vi phạm. Với biện pháp giải quyết như vậy, số lượng người đến trụ sở của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 để giải quyết vi phạm đã giảm khoảng 50% so với trước. Không còn cảnh đông đúc chờ đợi, nhưng các hành vi vi phạm luật giao thông vẫn được xử lý triệt để. Đại úy Đặng Trần Hưng, đội chỉ huy điều khiển tín hiệu đèn giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Ví dụ một trường hợp người ta tại đơn vị chúng tôi phát hiện ra hành vi vi phạm khi trường hợp ấy người ta lại ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì người ta sẽ được lựa chọn hai hình thức là một là đến tại nơi phát hiện ra hành vi vi phạm. Hai là người ta có thể xử lý tại các đơn vị địa phương như ví dụ một trường hợp người ta ở vi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh vi phạm cho tôi thì người ta sẽ xử lý được ở thành phố Hồ Chí Minh, không phải ra đây nữa.
Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để người vi phạm chấp hành phạt nguội, không chỉ đảm bảo xử lý triệt để các lỗi vi phạm mà sẽ góp phần tiết kiệm được thời gian và biên chế của lực lượng cảnh sát giao thông. Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết.
Tôi đang nghiên cứu để đưa vào sử dụng cái dịch vụ về chữ ký số. Nếu mà thống nhất về cơ sở pháp lý để thực hiện, người dân sẽ không còn phải quay đến các cái trụ sở để xử phạt nữa. Những cái người có thẩm quyền, người ta đều có thể dùng chữ ký số để ra quyết định, chứ không phải vận chuyển ra từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Hà Nội để đóng dấu như bây giờ nữa.
Với sự hỗ trợ từ hệ thống camera giám sát, cảnh sát giao thông sẽ không cần lập chốt xử lý. Như vậy sẽ có thêm thời gian và lực lượng để kịp thời giải quyết những tình huống đột xuất như tai nạn hay ùn tắc giao thông trên tuyến.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức hội nghị góp ý kiến về triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông 2018. Báo cáo về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022 từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành cho biết, nhiều ý kiến băn khoăn về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa dùng trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Nhưng thực tế vào đầu năm học, một số trường học đưa danh mục bộ sách giáo khoa không có sự rõ ràng giữa sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, sách bài tập. Điều này dẫn đến chi phí mua sách đội lên rất nhiều lần, tình trạng giá sách giáo khoa nhiều thời điểm tăng cao, gây khó khăn, lãng phí tiền của nhân dân. Một trong những kiến nghị được tập trung đề nghị là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng chương trình sách giáo khoa phổ thông trước khi đưa vào giảng dạy để đảm bảo chất lượng và tổ chức đánh giá trong quá trình thực hiện để hướng dẫn điều chỉnh cho phù hợp. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ tăng cường biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng trong toàn quốc. Theo đó, học sinh cả nước khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, học sinh tự trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng, hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. 2024. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, ngành giáo dục quận Hà Đông đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng theo hướng đảm bảo chất lượng toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.
Là trường chất lượng cao của quận Hà Đông nên nhiều năm qua, trường trung học cơ sở Lê Lợi luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của chương trình đổi mới giáo dục. Hệ thống lớp học được thiết kế đạt chuẩn và trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học như điều hòa, đèn điện, quạt, máy chiếu, loa, v.v. Năm 2014, nhà trường đã được đầu tư xây dựng trong khuôn viên với diện tích 7.468m2. Cùng 28 phòng học, 4 phòng thực hành, khu nhà thể chất, hệ thống lớp học được thiết kế đạt chuẩn và trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học như điều hòa, đèn điện, quạt, máy chiếu, loa. Cán bộ quản lý giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm, số học sinh đoạt giải của trường trong các kỳ thi học sinh giỏi văn nghệ thể thao đều đứng ở vị trí top đầu của quận và thành phố. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt 100%, luôn đứng top đầu của thành phố về điểm bình quân thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Tỷ lệ đỗ vào các trường chuyên của bộ và thành phố trên 80%. Cô Lê Minh Nguyệt, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông cho biết.
Đây là một ngôi trường mà được lãnh đạo quận Hà Đông cũng như phòng giáo dục đào tạo cũng như ủy ban thành phố được đầu tư những cái cơ chế cho một ngôi trường của chất lượng cao. Cho nên về thiết bị dạy học cũng như là đầu tư về cơ sở vật chất rất là tốt và hiện đại. Trường chúng tôi cũng đã được đầu tư để đưa vào sử dụng thiết bị dạy học đối với các cái công nghệ cao, đáp ứng được như các trường học mà thông minh hay là đáp ứng được công nghệ của 4.0 trong giai đoạn hiện nay.
Nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của thủ đô, quy mô mạng lưới trường lớp của ngành giáo dục và đào tạo Hà Đông đang được mở rộng và không ngừng phát triển. Đến nay, quận Hà Đông đã có 139 trường với gần 114.000 học sinh và 280 cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Nhiều đơn nguyên phòng học, phòng chức năng được xây mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học. Cô Vũ Thị Hoài, hiệu trưởng trường mầm non Sen Hồng, quận Hà Đông cho biết.
Trường Sen Hồng chúng tôi thì cũng có rất là nhiều những cái sự đổi mới. Trường lớp thì rất là khang trang, sạch đẹp và các cái thiết bị học tập của các con thì cũng bắt kịp theo cái xu hướng đổi mới bây giờ. Từ điều hòa rồi cho đến thiết bị học tập riêng cho các con thì đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi và cái chất lượng giáo dục thì chắc chắn là sẽ được đạt lên rất là nhiều, không chỉ về giáo dục mà còn cả về nuôi dưỡng.
Phát triển hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia cũng là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Tính đến năm 2023, ngành giáo dục Hà Đông có tổng số 69 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở có phòng thư viện, y tế đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục đại trà, học sinh giỏi, giáo viên giỏi cũng được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Học sinh lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông luôn được đánh giá cao và xếp ở top đầu trong 30 quận huyện của thành phố và có nhiều cải tiến trong việc đổi mới phương pháp dạy và học. Học sinh giành nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho biết.
Được sự quan tâm của các cấp thì ngành giáo dục và đào tạo quận Hà Đông chúng tôi cũng đã được đầu tư rất là nhiều về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học hiện đại, đáp ứng được các cái yêu cầu của đổi mới giáo dục và đặc biệt là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các nhà trường trong những năm qua thì về chất lượng thì chúng tôi cũng đã có cái đội ngũ giáo viên mạnh về số lượng cũng như là đáp ứng được về cái yêu cầu phát triển đội ngũ, số giáo viên đạt chuẩn hiện nay là trên 86%.
Một trong những thay đổi rõ nét của giáo dục Hà Đông là những năm gần đây, công tác tuyển sinh đầu cấp đã dần đi vào nền nếp. Kế hoạch phân tuyến tuyển sinh của quận linh hoạt hơn theo các điều kiện thực tế, nhu cầu về chỗ học của học sinh ngày càng đáp ứng được tốt hơn. Thời điểm này thì ngành giáo dục đào tạo Hà Đông đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cho năm học mới 2023-2024. Trong đó sẽ tham mưu với quận triển khai mô hình trường học mới, chương trình giảng dạy mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
Tiếp theo là những tin tức văn hóa. Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam lần thứ 6 năm 2023. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, qua đó tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Mùa giải năm nay, mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Tác giả là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, có tác phẩm báo chí được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, phát hành trong nước và ở nước ngoài trong thời gian từ ngày 5 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2023. Các tác phẩm dự thi có thể thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh hoặc truyền hình.
Thưa quý vị và các bạn, nhân 100 năm ngày sinh của cố họa sĩ Nguyễn Sáng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi trò chuyện nghệ thuật với chủ đề Những kỷ niệm về họa sĩ Nguyễn Sáng. Tại chương trình, công chúng yêu nghệ thuật đã được xem thước phim tài liệu quý giá về sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Nguyễn Sáng và nghe các khách mời là các họa sĩ, người thân, đồng nghiệp của ông kể về những kỷ niệm chan chứa tình yêu thương, mến mộ và kính trọng đối với danh họa Nguyễn Sáng, một bậc thầy của nền hội họa nước nhà. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Danh họa Nguyễn Sáng là người Nam Bộ nhưng ông gắn bó cả đời hội họa của mình với Hà Nội. Sinh thời, ông đã từng nói nếu không có Hà Nội thì không có Nguyễn Sáng. Ông là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn cho sự phát triển đa dạng của nền nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ông sử dụng thành thạo nhiều chất liệu hội họa, trong đó có những chất liệu quan trọng như sơn mài, sơn dầu, lụa, và hầu như ở chất liệu nào ông cũng đều để lại những dấu ấn tài hoa. Họa sĩ Đặng Thị Khuê, nguyên ủy viên Ban Thư ký Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam thời kỳ đổi mới, là người đã có hơn 10 năm làm việc cùng họa sĩ Nguyễn Sáng và có nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ, đặc biệt là những câu chuyện xúc động liên quan đến triển lãm đầu tiên và duy nhất của họa sĩ Nguyễn Sáng năm 1984. Theo họa sĩ Đặng Thị Khuê, họa sĩ Nguyễn Sáng đã đạt tới đỉnh cao của thời kỳ nghệ thuật hiện thực. Nghệ thuật của ông đã lưu dấu trong tiến trình của nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Ông đã có những công hiến lớn cho nghệ thuật hội họa Việt Nam. Họa sĩ Đặng Thị Khuê nói.
Ông là người nghệ sĩ đích thực, sống một lòng với dân tộc, với đất nước. Chính cái tình yêu con người mà ông đã dấn thân cả cuộc đời cho nghệ thuật. Và ông, tuy cuộc đời của ông thì rất là gian truân, nhưng tài sản của ông để lại là vô giá. Trong tương lai không xa, ông sẽ trở thành huyền thoại. Nghĩa là người ta có thể nói thêm nhiều điều về ông. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hãy nhìn ông với một con người cụ thể, với một số phận cụ thể, với những nỗ lực cụ thể, và đặt ông trong một cái bối cảnh của những ngàn vạn những khó khăn ấy, thì ta càng thấy ông lớn lao gấp bội phần. Ông không phải là thánh nhân mà là một con người đức đích thực của nó, là một nghệ sĩ đích thực. Chúng tôi bây giờ không dám nhận mình là nghệ sĩ đâu, bởi vì không chuyên tâm bằng ông, không lao động cống hiến nhiều bằng ông, và cũng không hết mình dấn thân nghệ thuật bằng ông.
Họa sĩ Nguyễn Sáng để lại cho nền mỹ thuật Việt Nam rất nhiều tác phẩm với nhiều đề tài và nhiều chất liệu khác nhau. Ngôn ngữ hội họa của ông có tầm khái quát cao, kết hợp nhuần nhuyễn nghệ thuật truyền thống với thành tựu nghệ thuật hiện đại thế giới, đóng góp vào việc cách tân hội họa hiện đại Việt Nam. Ông là một trong tứ kiệt của làng hội họa Việt Nam, Nghiêm, Liên, Sáng, Phái, gồm họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Dương Bích Liên, họa sĩ Nguyễn Sáng và họa sĩ Bùi Xuân Phái. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho rằng, những tác phẩm của danh họa Nguyễn Sáng mở đầu cho một khuynh hướng hậu mỹ thuật Đông Dương.
Có thể nói là họa sĩ Nguyễn Sáng trong cái vai trò chân dung và những họa sĩ của mỹ thuật Đông Dương thì hầu như là cái khóa gần cuối, nhưng mà lại thành danh trong cái cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Chính như vậy cho nên tác phẩm của Nguyễn Sáng chúng ta thấy nó nằm một cái vị trí rất là quan trọng trong mở đầu một cái khuynh hướng là hậu mỹ thuật Đông Dương, như là mở đầu của thời cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Họa sĩ Nguyễn Sáng tên đầy đủ là Nguyễn Văn Sáng, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1923 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, nhưng Nguyễn Sáng lại sớm thể hiện năng khiếu vượt trội về hội họa. Ông từng học trường Mỹ thuật Gia Định, sau đó học tiếp trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 14, 1941-1945. Tháng 8 năm 1945, ông tham gia cách mạng ở Hà Nội. Đến cuối tháng 12-1946, ông lên chiến khu Việt Bắc, dùng nét vẽ của mình để phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc. Cho đến nay, họa sĩ Nguyễn Sáng là người duy nhất có hai tác phẩm được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia, là hai tác phẩm tranh sơn mài, Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ và Thanh niên thành đồng. Ông được ghi tên trong từ điển bách khoa Larousse ở Pháp và được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. 100 suất quà, mỗi suất 1,2 triệu đồng do tổ chức Vina Capital Foundation và tổ chức Nu Skin đã tài trợ đã trao tặng cho 100 học sinh khuyết tật mồ côi bị ảnh hưởng dịch COVID-19 của 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Buổi trao quà diễn ra vào chiều qua tại Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Ngày làm vì những điều tốt đẹp. Phát biểu tại chương trình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em Mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh, với thông điệp Ngày làm vì những điều tốt đẹp, những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sẽ không đơn độc, mà luôn có các tổ chức, chính quyền, cộng đồng xã hội, doanh nghiệp đồng hành, giúp các em vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống, vững vàng vươn lên trong học tập, rèn luyện, sau này có thể sống tự lập, trở thành người có ích cho xã hội.
Chiều qua, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tài khoản VNEID để làm thủ tục đi tàu bay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã triển khai đến các bộ phận nhân viên tuyến đầu. Theo ghi nhận tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, phần lớn những hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục đi tàu bay là những người trẻ. Những hành khách này sử dụng VNEID để làm thủ tục check-in tại quầy thủ tục, giúp nhân viên an ninh hàng không kiểm soát giấy tờ đi tàu bay trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh hàng không và nhân viên hãng hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất kiểm soát tại các cửa ra vào tàu bay.
Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức hội thảo dược lâm sàng, nhấn mạnh đến vai trò dược sĩ dược lâm sàng trong lựa chọn danh mục thuốc. Hội thảo được nghe các báo cáo, nghiên cứu về công tác dược lâm sàng, lựa chọn danh mục thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của ngành y tế thủ đô. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị y tế cần tiếp tục nghiên cứu về tính hiệu quả trong việc sử dụng thuốc, phân tích, đánh giá việc xây dựng danh mục thuốc điều trị cho người bệnh an toàn, hiệu quả. Các dược sĩ lâm sàng tiếp tục khẳng định vai trò, tiếng nói của mình trong việc phối hợp điều trị như cung cấp thông tin thuốc, hỗ trợ bác sĩ kê đơn, lựa chọn thuốc tối ưu, theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp do thuốc gây ra, bảo đảm người bệnh sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả và an toàn.
Thông tin từ Công an huyện Chương Mỹ Hà Nội cho biết, để chủ động trong công tác phòng chống đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, Công an huyện Chương Mỹ đã triển khai hàng loạt các hoạt động tuyên truyền, vận động tới các hộ gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo kích động, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Vừa qua, các lực lượng công an huyện điều tra làm rõ nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 6 qua địa bàn. Qua đấu tranh làm rõ, các đối tượng khai nhận đã lập nhóm Facebook để mời nhau vào huyện Chương Mỹ đua xe. Đại diện Công an huyện Chương Mỹ cho hay, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, xử lý triệt để lập biên bản vi phạm hành chính về những hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán, hàng ăn ngày đêm gây mất an ninh trật tự ở nơi công cộng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 8 cho biết Ukraine đã tấn công một tàu quân sự Nga đang hộ tống tàu dân sự ở Biển Đen bằng xuồng cao tốc không người lái. Đây là vụ tấn công thứ hai liên tiếp kiểu này trong hai ngày qua. Sự việc diễn ra trong đêm ở vùng phía tây nam Biển Đen và kết thúc trong thất bại đối với Kiev khi quân đội Nga phát hiện và phá hủy tàu tấn công.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo một cuộc tấn công tương tự trong ngày 1 tháng 8, nói rằng nó liên quan đến 3 phương tiện không người lái hải quân nhắm vào các tàu dân sự của Nga đang tiến về phía eo biển Bosporus. Các tàu hộ tống của đoàn tàu hàng đã ngăn cản vụ tấn công này, trong khi đó thì Kiev phủ nhận cáo buộc trên. Cố vấn Tổng thống Mikhail Polodyak tuyên bố rằng Ukraine không bao giờ tấn công các mục tiêu dân sự.
Lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường của Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến thị trường gạo toàn cầu và hàng triệu người trên thế giới. Trong đó, người tiêu dùng ở châu Á và châu Phi chịu tác động lớn nhất. Lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường của Ấn Độ đã gây tâm lý lo lắng đối với những người tiêu dùng vốn đã quen sử dụng mặt hàng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận tình trạng của các cửa hàng buộc phải điều chỉnh giảm giá sản phẩm và giới hạn lượng gạo cung cấp trong bối cảnh người dân, chủ yếu là cộng đồng gốc Nam Á, đổ xô đi mua gạo để tích trữ.
Ngày 2 tháng 8, cơ quan hàng không dân dụng Philippines thông báo lực lượng chức năng nước này đã trục vớt một mảnh vỡ từ chiếc máy bay Cessna 152 bị báo cáo mất tích ở tỉnh Apayao, miền Bắc Philippines trước đó một ngày. Cảng hàng không dân dụng Philippines xác nhận phi công và học viên mang quốc tịch Ấn Độ có mặt trên chiếc máy bay này đã thiệt mạng.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc thông báo, nước này đã nâng cảnh báo về nắng nóng lên mức nghiêm trọng, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp độ. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực tại Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ hơn 38 độ C. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua, Hàn Quốc nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất. Theo truyền thông địa phương, nắng nóng gay gắt được cho là nguyên nhân khiến 23 người tử vong trên khắp Hàn Quốc, tăng gấp 3 lần so với con số cao kỷ lục 7 người được xác nhận cùng kỳ năm ngoái.
Người dân Palestine tại dải Gaza đang phải hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng, cuộc sống càng thêm khó khăn bởi tình trạng thiếu điện. Công ty điện lực Gaza cho biết, do tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng tại nhà máy điện duy nhất của thành phố, cũng như nguồn cung cấp điện từ Israel giảm, nên việc cắt điện là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp khả dĩ nhất, người dân sẽ được sử dụng điện trong khoảng thời gian từ 4 đến 12 giờ hàng ngày.
Bản tin thể thao.
Ba Việt Nam vẫn đang duy trì rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 29 tháng 7, hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2023 ở nước chủ nhà Thái Lan. Đáng chú ý, sau 5 ngày tập luyện, trong tay tân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thể có đầy đủ lực lượng. Quân số U23 Việt Nam hiện mới chỉ có 17 người trên tổng số 28 cầu thủ được triệu tập. Do các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia vẫn đang diễn ra nên U23 Việt Nam chưa thể có đầy đủ lực lượng. Điều này gây khó khăn lớn trong quá trình rèn luyện của đội. Những ngày tập vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam chủ yếu tập thể lực và tập truyền. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn buộc phải điều chỉnh giáo án để giúp toàn đội thích nghi. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 14 tháng 8 và chính thức bước vào giải U23 Đông Nam Á từ ngày 17 tháng 8. U23 Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải đấu và tại giải năm nay, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng C cùng Philippines và Lào. Giải bóng chuyền nữ C-V-League 2023 sẽ diễn ra hai trận đấu tại Việt Nam từ ngày 4 tháng 8 đến 6 tháng 8 và Thái Lan từ ngày 13 tháng 8 đến 16 tháng 8 với sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Lan, đương kim Á quân Việt Nam, Indonesia và Philippines. Ở lượt đi trận 1, các đội sẽ thi đấu tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hiện tại, các đội bóng đã chốt danh sách tham dự và di chuyển đến Việt Nam trong ngày hôm qua, 2 tháng 8 để chuẩn bị cho giải đấu. Huyền thoại Jean-Louis Buffon được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại. Đến nay, ở tuổi 45, anh đã có 28 năm thi đấu chuyên nghiệp. Buffon từng chia sẻ có tham vọng thi đấu cho đến năm 2026. Tuy nhiên, hàng loạt chấn thương trong năm qua khiến anh không thể hoàn thành mục tiêu mình đề ra. Buffon đã có một sự nghiệp xuất sắc. Anh giành được 10 chức vô địch Serie A, 6 Coppa Italia và một chức vô địch Ligue 1. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã vô địch World Cup với Italia. Buffon cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng cá nhân, bao gồm giải thưởng thủ môn của thập kỷ do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế trao tặng, 13 giải thủ môn xuất sắc nhất năm của Serie A và một vị trí trong đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của Juventus. Buffon cũng sở hữu một số kỷ lục ấn tượng, bao gồm cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho tuyển Ý với 176 lần và ra sân nhiều nhất ở Serie A với 657 lần. Điểm sáng nổi bật trong sự nghiệp của anh chắc chắn là khi vô địch World Cup 2006 tại Đức. Buffon cũng là thủ môn của tuyển Ý khi họ về nhì tại Euro 2012.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay Hà Nội vẫn có nhiều mây, mưa dông tiếp tục diễn ra với lượng mưa giảm dần, chỉ từ 5 đến 15mm. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 đến 26 độ và cao nhất không quá 33 độ, độ ẩm 80%. Dự báo thời tiết chi tiết trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách cùng kỹ thuật phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.